Siêu linh và thế tục. Chiếc khả năng cảm thấu bỗng chốc thâm sâu, tôi trở thành nhanh nhạy hơn trong việc nắm bắt được điều ẩn chứa bên trong của sự vật, không chỉ đối với cái đang hiển hiện mà còn đối với những gì đã qua và thậm chí cả một số điều sẽ tới. Nói ngắn gọn là làm như tôi đọc được những thông tin và luôn cả các thông điệp tiềm ẩn của một số sự kiện, tất nhiên là không phải của tất cả mọi sự kiện và bất cứ mọi loại sự kiện, mà chỉ là các sự kiện nặng tính tâm linh. Hiểu theo nghĩa chính xác ở đây, xin nhắc lại, là giúp tôi nhận ngày càng thấu đáo thêm bụng dạ của bản thân, tâm, và đồng thời thúc đẩy tôi luôn cố gắng dương cao không ngừng trong việc hướng thượng và hướng thiện, linh. Nói ngắn gọn, đề cập đến khả năng trên hoàn toàn không phải là hoang tưởng về pháp thuật siêu thường hay thần thông đặc dị, vốn bản thân không hề có. Dù chỉ mãi may, mà cơ bản là một mong mỏi miệt mài, kiếm tìm những ý nghĩa nhân sinh tiềm tàng trong các câu chuyện đã xảy ra cho tôi. Phần này là để thuật lại những điều ấy. Mặc khải với tịnh lành. Mặc khải có nghĩa đen ở đây là mở ra, làm cho lộ rõ, trong một im lặng mang tính thâm sâu, kỳ bí. Khi am hàm là thư thái, nhẹ nhàng, và đồng thời là yên bình, thanh thoát. Mặc khải thường đi liền với hoan hỷ, và hoan hỷ ấy đến từ việc hiến nguyện và phụng dâng toàn vẹn của bản thân. Khinh an vẫn đi đôi với hỷ lạc, và hỷ lạc ấy có được nhờ sự tịnh lành của diễn trình tâm xã, nghĩa là buông bỏ tất tần tật tâm tư. Mặc khải cũng như phụng dâng, hiến nguyện và hoan hỷ là những từ ngữ nghĩa vốn gốc gác từ đạo Thiên Chúa, trong khi khinh an cũng như tâm xã tịnh lành và hỷ lạc lại thường gắn liền với các từ vựng của đạo Phật. Ấy vậy mà bên mộ Cha Diệp ở nhà thờ Tắc Sậy, trong một buổi gần trưa rất vắng người, cùng bà nhà tôi ngồi trên chết sau lưng, tôi phải dùng đến cả hai loại từ ngữ kể trên để cố gắng nói lên những gì cảm thấu được trước đó, trong lúc đó cũng như cả sau này. Xin thông thả giải trình. Nhà thờ Cha Diệp ở Tắc Sậy là nhà thờ thứ hai mà ngay từ lúc bước vào tôi có được những giây phút bình yên, lắng động, mênh mông, sâu thẳm vô cùng. Nhà thờ trước đó là Templo Notri ở Paris, khánh thành vào năm 1815. Nhà nguyện của giáo đường ấy là nơi Đức Mẹ Maria đã hai lần hiện ra, trong năm 1830 được Tòa Thánh Vatican công nhận với những dặn dò cho nữ tu Catherine Laber, được phong thánh vào năm 1947. Mệnh danh là Thánh Nữ Thầm Lặng, vì suốt đời cứ lặng lẽ cống hiến cho việc phụng dưỡng người già nghèo kém, bệnh tật neo đơn mà chẳng bao giờ thổ lộ với ai ngoài cha giáo dụ, ân sủng mà mình được hưởng. Nhà thờ ấy là nơi mẹ tôi đã xin được chuyển đạo từ Phật giáo sang Công giáo hơn một năm trước lúc mất, khi mẹ tôi biết bệnh tình của mình vô phương cứu chữa, với tâm nguyện là khi gặp lại cha tôi ở bên kia thế giới, hai vợ chồng sẽ cùng chia sẻ một đức tin. Vì mấy tháng trước khi qua đời, gần 8 năm trước đó, cha tôi vốn chẳng bao giờ đi lễ nhà thờ, lại báo rằng mình theo đạo Thiên Chúa và đọc Thánh Kinh mỗi ngày, như tôi đã thuật lại trong tác phẩm Ngộ. Lần tôi với bà nhà tôi và đầy đủ mấy người em của tôi cùng đến nhà thờ Tramiro Notre là gần 2 năm trước khi tôi bị bệnh. Em gái tôi kể lại rằng cứ đều đều đặn mỗi sáng cuối tuần, em gái tôi đưa mẹ tôi đến nhà thờ để mẹ ở đấy và trưa qua về đón, sau khi đi chợ ở khu phố người Việt và Hoa. Hầu như lần nào mẹ tôi cũng chọn ngồi ở ghế đầu của hàng cuối bên tay phải, với phía sau lưng là tường nhưng lại hướng thẳng lên tượng Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu, đặt trong một vòm lớn phủ đầy những bức phù điêu diễn đạt về các thánh tích soi rọi, chủ yếu bởi màu xanh linh diệu phối cùng một ánh sáng vàng nhạt tinh nguyên. Tôi cứ đứng mãi mà nhìn chiếc ghế ấy, hình dung bóng dáng của mẹ tôi, và gương mặt thanh thoát cùng giọng nói trìu mến của mẹ tôi lại hiện ra trong âm gian thoang thoảng của câu nhắn nhủ cuối cùng: các con làm gì mà kêu khóc lắm vậy, để mẹ đi cho nhẹ nhàng, có cha đang chờ. Tôi đã nhiều lần nhớ lại câu nói ấy sau cùng của mẹ tôi, nhưng rồi tôi đứng nhìn chiếc ghế ở nhà thờ nơi mẹ tôi vẫn thường ngồi đọc kinh vào buổi sáng những cuối tuần đã gần 30 năm trước, thì giọng nói cùng gương mặt của mẹ tôi lại hiện ra hết sức rõ ràng như đang là trước mắt. Và lạ quá, luôn cả bàn tay tôi cũng cảm nhận cái siết chặt cứ lỏng dần lẫn hơi ấm lịm từ từ của bàn tay mẹ tôi lúc mẹ từ trần. Mãi đến thật lâu sau này, tôi mới mường tượng khá rõ lý do chính yếu mà mẹ tôi đã chọn nhà thờ này để xin chuyển đạo. Chắc hẳn đó là vì bài kinh cầu nguyện của chính Catherine Labor, thánh nữ thầm lặng, xin được trích nguyên văn như sau đây với bản dịch của tôi để việc trình bày được chính xác. Lời khấn của thánh nữ Catherine. Khi đến nhà nguyện đối diện với Chúa bao dung, tôi nhủ thầm: Chúa ơi, con đây, cho con điều mà Ngài muốn. Nếu Chúa cho tôi một điều gì, tôi thật thỏa lòng và cảm ơn Chúa. Nếu Chúa chẳng cho tôi cái gì, tôi cũng đòi ơn Ngài, bởi tôi biết là tôi không xứng đáng được hơn thế. Và rồi tôi nói cho Chúa tất cả những gì thoảng trong đầu. Tôi kể cho Ngài về những nỗi đau và niềm vui của tôi. Và rồi tôi lắng nghe, bởi nếu biết lắng nghe thì sẽ nhận ra lời Chúa. Với Chúa bao dung, ta phải biết bộc bạch và đón nhận, vì Chúa luôn luôn nói cho ta nghe khi ta biết chọn con đường chân thành và mộc mạc để đến bên Ngài. Bài nguyện trên đã làm tôi nghĩ đến một câu của Rita Bobin, một nhà văn Pháp đương đại chuyên diễn tả về thế giới nội tâm. Có kỳ lạ không, ta chẳng bao giờ nói được gì thật sự chính xác về bản thân Thượng Đế, nhưng ta luôn có thể tâm sự đủ thứ chuyện của ta cho Thượng Đế. Quả vậy, đến với Thượng Đế là đến với sự mở lòng và đầm thắm, đến với sự trở về và cưu mang. Ta có thể tìm hiểu về tâm linh, nghiên cứu về siêu hình, nhưng sẽ rất ngông cuồng và điên dại khi nhìn nhận bản thân Thượng Đế như một đối tượng của công trình khoa học. Bởi Thượng Đế vốn xuất xứ từ tình yêu, chính tình yêu của con người làm cho nó tơ tưởng đến Thượng Đế. Cũng vì vậy mà ta không thể nhân danh tín ngưỡng để phán xét tình yêu, mà phải nhân danh tình yêu để cảm thấu tín ngưỡng. Chính tình mẫu tử và yêu thương con cháu dạt dào đã thúc đẩy bà ngoại và mẹ bồng tôi lên núi nhờ chùa nuôi để bục độ khi tôi sinh ra chỉ non 1,8 kg, èo uột lặt lè, vàng vọt xanh xao, ngáp còn không đủ sức, tưởng chết, ngỡ là gần đất xa trời ngay lúc chào đời. Và chính tình yêu của mẹ tôi với cha tôi đã đưa mẹ tôi đến chuyện chuyển từ đạo Phật sang Công giáo, vì mẹ ngại bị phân ly với cha tôi ở bên kia thế giới do có sự khác biệt về tôn giáo. Nói cho gọn, chính tình yêu của con người cho nhau đã giúp nó được hiệp thông cùng Thượng Đế. Trầm tư theo chiều hướng ấy, rốt cuộc tôi hoàn toàn thấu giác được ý nghĩa câu nói cuối cùng của mẹ tôi trong thời khắc lâm chung: mẹ đã gặp lại được cha, và ở cõi thượng hằng đó, mẹ cha tôi lại luôn luôn độ trì, bảo bọc cho tất cả những ai và cả những gì mẹ cha tôi luôn yêu thương. Chết như sự trở về, như sự gặp lại, như sự đoàn tụ, như sự quay quần, như sự sum vầy, như sự hoàn nguyên, quả là một ân sủng tột cùng. Linh kỳ hơn nữa là gương mặt thanh thoát lẫn nụ cười thoáng nhẹ và an bình của mẹ tôi lúc lìa trần, làm tôi nghĩ ngay đến việc mẹ tôi đã có phước hạnh được trọn vẹn cưu mang của cả Đức Mẹ Maria và Quán Thế Âm Bồ Tát. Quả vậy, trong tâm thức mang tính siêu linh vừa thế tục vừa hoang dại của tôi, cả Đức Mẹ Maria lẫn Quán Thế Âm Bồ Tát đều hiện thân cho một tình yêu vô bờ đối với kiếp nhân sinh. Cả hai đều mang con mắt nhân hậu từ bi mà nhìn cõi mịt mờ, nhọc nhằn, mê mệt của con người. Đâu vô cớ mà trong Kinh Pháp Hoa có từ nhãn thị chúng sanh, nghĩa là lấy con mắt từ bi mà nhìn người đời. Và trong Kinh Tân Ước có compassionate eye, nghĩa là con mắt nhân ái. Bởi từ sự ban ơn huyền diệu của Đức Mẹ Maria đến giọt nước gành dương của Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả đều khởi sinh từ sự độ lượng đối với chúng sinh. Một bên là hiển linh mà cứu độ khi nghe những khấn cầu, một bên là lắng nghe mọi âm thanh của đời để cứu khổ. Cả hai đều là sự hiện thân của một lòng nhân từ vô cùng mầu nhiệm. Có lẽ cần phải nhận xét thêm thế này để sự việc được rõ ràng thêm đôi chút. Ngay cả khi không chịu tin vào Thượng Đế, con người vẫn thường nghĩ đến và dựa vào cái gì lớn hơn mình để mang lại cho sự sống của mình những ý nghĩa siêu việt hơn, chí ít là để đời của mình bớt thô tục hơn, bớt vô vị hơn. Và rốt cuộc, cái lớn hơn con người phải chăng cũng chỉ là một cách gọi khác để hướng đến, để nói về Thượng Đế. Thêm nữa, cái chúng ta nghĩ ra luôn là hữu hạn, trong khi cái chúng ta không nghĩ đến được thì mãi là vô hạn. Vì vậy mà đừng bao giờ lấy cái hữu hạn che mờ cái vô hạn. Chẳng ngẫu nhiên mà Albert Einstein đã ghi nhận, ánh trăng vẫn luôn ở đấy, dù ánh mắt tôi có nhìn chỗ khác. Từ đó một câu hỏi được đặt ra, không biết ánh trăng ở đấy, hà cớ gì tôi lại đưa ánh mắt nhìn của tôi sang chỗ khác? Và chính vì tôi đã hướng mắt nhìn về nơi ánh trăng, nên tôi cảm nhận được rất rõ cái bao la trùng trùng của trời đêm lồng lộng. Thần thoại của thổ dân vùng Bắc Cực kể rằng ôi trời sáng trăng và đầy sao lấp lánh là những nhắn gửi hàng đêm về sự thanh thoát, siêu thăng của những linh hồn hun hút, tích tắp ở trên cao sau khi lìa khỏi xác. Vyandit Blikarvik, triết gia người Pháp gốc Nga, đã có một câu như thế này: con người là cực đại so với cực tiểu, đồng thời là cực tiểu so với cực đại. Do vậy mà, rốt cuộc, con người chẳng khác gì tương đương với bằng không. Và theo tôi, điều vô cùng kỳ diệu là khi thấu cảm được các tương quan đó, mọi phiền não của con người sẽ được giải tỏa. Bởi khi bản chất của sự phù phiếm được thấu đáo, thì đó là khởi đầu cho một tỉnh giác hân hoan. Tỉ như khi ta nhắm mắt lại thì sẽ nhận ra điều kỳ thú. Bởi, nói như Leonardo da Vinci, khi ấy cái ta vừa thấy thì không còn là cái ta sẽ thấy lại là chưa có. Chí ít là không còn và chưa có trong mắt ta. Và ý nghĩa cũng như giá trị về sự hiện hữu của bản thân vốn nằm ngay trong khoảnh khắc giữa không còn và chưa có ấy. Omar Khayyam, một nhà thơ của Ba Tư thời trước, đã đưa ra một hình ảnh hết sức tuyệt vời. Đêm về, khi mí mắt của ngài sụp xuống, hẳn vậy mà Milan Kundera, một nhà văn đương đại người Pháp gốc Tiệp Khắc, đã có một câu ngắn mà sâu: muốn kiếm tìm vô cực, chỉ cần nhắm mắt lại. Nhìn theo chiều hướng ấy mới thấu triệt được vì sao mà tại xa xưa, để nói về con người, tiếng Latin đã dùng từ homo, bắt nguồn từ homus, nghĩa là cát bụi. Khi con người chiêm nghiệm để nhận ra được gốc gác của mình là cát bụi, thì nó cần phải khiêm cung hơn, nhún nhường hơn, từ tốn hơn, và nhất là biết cung kính hơn đối với tất cả những gì làm nên sự sống của chính nó. Để cố gắng mà sống thật cho sự ra người, trước khi trở về với cát bụi, tận thâm tâm mà nhìn thì chẳng có gì khác với diễn trình tu tập trong đạo Phật là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Chuyển sự mê mờ làm cho chúng sanh giác ngộ, lìa khổ được vui. Cái tịnh lành và mặc khải mà tôi cảm nhận ở Tramrenodjaren Devar sau ấy còn được thấu đáo nhiều hơn nữa ở nhà thờ Tát Sậy. Khởi đầu là một hơi ấm thấm thiết và nồng nàn, sâu thẳm và thênh thang, nảy nở từ ngay sau gáy của tôi, lây lan đến trên đỉnh đầu và từ đấy tỏa ra khắp ngực. Phải nói cho thật đúng là hơi ấm ấy lan tỏa ngay bên trong tôi, cùng khắp những điểm rộng yếu, nhưng lại phát sinh từ rất cao bên trên tôi, ở một nơi chốn thanh linh huyền ảo. Cố gắng miêu tả sâu sắc hơn thì có thể nói như thế này: tôi thốt nhiên là mảnh đất đón nhận một hạt giống gieo từ trời, và hạt giống ấy lại đơm hoa kết trái trong tôi. Bất ngờ mà hoan hỷ, đột ngột mà hanh thông. Tôi chợt cảm thấu ở mức uyên thâm huyền viễn chưa từng đạt đến được ý nghĩa của một cụm từ vốn đã có từ rất lâu nhưng trước đây chẳng gợi cho tôi một ấn tượng gì. Ơn mưa móc. Quả vậy, mưa tự trời rơi xuống, thấm đẫm vạn vật muôn loài. Nhưng tùy thuộc vào mỗi một người mà những giọt mưa tưới tắm làm nảy sinh ra điều gì đó trong lòng mình, thì cũng như nắng trời lồng lộng chan hòa cùng khắp, nhưng cũng tùy vào mỗi người mà những giọt nắng ấm nhận được có làm nhen nhúm lên điều gì hay không trong tâm tưởng của bản thân. Và ở tận sâu cùng tâm tích của tâm mình, buổi sáng gần trưa hôm ấy, tôi đã tỉnh giác ra điều này. Có một sự tương liên huyền linh vượt thường giữa cái chết của cha Diệp vì bị chém ngang cổ từ gáy và việc tôi bị di căn sang hai đốt xương đầu của cột sống ngay sau gáy. Hẳn chính như vậy mà đã xuất hiện một nguồn động năng diệu kỳ, nghĩa là hoàn toàn vượt hẳn lên khỏi nhận thức của tôi, thúc đẩy tôi đi viếng cha Diệp. Đồng thời với việc bất ngờ được khai thông như vậy, tôi cũng đã chợt hiểu một cách vô cùng thấu đáo luận thuyết mang tên tiếng Latin khá quen thuộc trong giới phân tâm học Unus Mundus, có thể chuyển ngữ trọn thành nhất động tạo thế, chi phối bởi nguyên lý synchronicity tương hợp đồng thời. Uy nguyên tác khởi từ sự tương liên trong quá trình sinh hóa của vũ trụ, con người không chỉ có cùng chung một phả hệ nguyên tố với toàn vạn vật mà còn tương hòa vi diệu với nhau, bất kể thời gian và không gian, bất kể sống hay chết, bất kể thiên hay phàm. Hoặc nói một cách tương đối dễ hiểu hơn, như nhận định của Maurice Maeterlinck, triết gia và thi sĩ người Bỉ, giải Nobel văn chương năm 1911 là: trong vũ trụ trùng trùng không có cái gì thêm và cái gì bớt, bởi bất cứ cái gì cũng không thể ở ngoài cái trùng trùng của vũ trụ. Mà nếu không có cái gì nằm ngoài vũ trụ thì rốt cuộc mọi thứ trong vũ trụ đều có cơ hội tương giao với nhau. Hãy cứ hình dung một đám bụi mịt mờ chứa trong một cái thùng hun hút và cứ nhè nhẹ cái thùng ấy mà lắc miết thì cũng có lúc không tránh được là hai hạt bụi dù có tận tích mù mịt miệt mài muôn trùng xa cách rồi vẫn cận kề hòa quyện với nhau. Bởi nói cho cùng, theo ngôn ngữ của toán học, hai đường thẳng song song vẫn còn gặp được nhau tận cuối chân trời ở miền vô cực, huống chi. Thì ra, khi không còn cái gì ngăn cách với cái gì, khi quá khứ và tương lai không còn chia lìa với hiện tại, thì thiên thu hiển lộ, đó là sự miên mật bất tận, điệp điệp trùng trùng của cái hỷ lạc bây giờ và ở đây, của sự hòa thông của tất cả cùng tất cả. Kino Shiroki, nhà thơ vang danh từ thời cực thịnh của Phật và Lão trong lịch sử văn hóa của Nhật Bản, đã có một gợi mở thế này: vốc nước trên tay là thật, nhưng ánh trăng trong vốc nước trên tay là thật hay không thật? Vậy tay tôi phải chăng đang nắm cái vừa thật vừa không thật, và cái đó là cái gì? Mà ngẫm cho cùng, đâu là ranh giới phân lìa bàn tay, vốc nước trong lòng bàn tay và ánh trăng trong vốc nước ở lòng bàn tay? Phải chăng toàn thể ấy đang dung hợp, thông linh với nhau, biến tất cả một cảnh trí bất khả chia lìa hiện ra trước mắt tôi, trong tâm tưởng của tôi, khi tôi nhìn thấy ánh trăng chói lọi trong vốc nước ở lòng bàn tay của tôi? Giai đoạn phục hưng của Tây Âu kéo dài trong hai thế kỷ 15 và 16, đánh dấu sự chuyển hóa giữa lịch sử Trung Cổ và khởi đầu cho thời hiện đại, là sự hiển dương không ngừng nghỉ của luận cứ Homo Caber de Homo, con người. Caber có nghĩa là năng, de, thượng đế, hiểu theo ý tiềm năng của siêu nhiên của nhân giới. Nghĩa chính xác là sự cố gắng của con người để siêu vượt bản chất của mình. Con người có thể vượt thường bản thân để trở thành đấng siêu linh của chính nó khi nó không để bị chi phối bởi mọi chiều kích duy nhất mà luôn luôn mong muốn tích hợp tất cả mọi tiềm năng của nó, từ lý trí đến tinh thần và cả tâm linh. Nói cách khác, không ngừng siêu vượt bản thể của phàm nhân chính là một nỗ lực để tường minh về bản chất siêu nhiên của tiến trình tạo thế. Bởi khi con người là một thành tố của vũ trụ, thì chẳng có gì ngăn cản con người cố gắng hòa thông cùng vũ trụ để cảm thấu sự vận hành của toàn vũ trụ. Ludwig Wittgenstein, triết gia người Áo, cũng đã có một ghi nhận như thế này: Nếu hiểu vô cực không phải là thời gian tất bận mà là một thời gian không còn, thì sự bất diệt không nằm ở đâu khác, cái tức thì trước mặt vẫn luôn là chớp nhoáng. Quả vậy, hãy nghĩ cho thật thấu đáo, tất cả đều mãi mãi là đã thoáng qua và chưa đến, ngoại trừ cái tức luôn nằm hiện diện trong sự vô vàn phù du của chính nó. Nói khác đi, cái tức thì là sự giao thoa giữa cái vừa qua và cái sắp đến, là cái không ngừng thoáng qua, là cái luôn luôn mãi đến, là cái hoa nắng chợt nở chợt tàn, là cái phù du chẳng dứt. Té ra, cái gọi là thật lại được cấu thành từ những cái mà chẳng ai và chẳng bao giờ nắm bắt được. Cái có nhưng lại vô cùng phù du thì có thật hay không có. Do vậy, điều bát ngát kỳ diệu là thế này. Khi ta cảm ngộ được sự bất tận, không ngừng, luôn luôn và mãi mãi nằm trong cái vô thường, vô chung, vô thủy của sự tức thì ta đang sống cùng với cái triền miên, bất diệt. Hòa quyện vào cái tức thì chính là thẩm thấu vào cái vô cùng, vô tận. Chẳng có một giây phút riêng biệt nào có khả năng tự nó làm nên lịch sử, bởi mỗi giây phút đều chính là thiên thu. Khi ta sống trọn vẹn tràn đầy với nó, đòi hỏi một thiên đường ở tận đâu đâu là một sự hoang phí lầm lạc, một ngộ nhận vô biên. Khi ta bỏ qua sự miên mật vô cùng của những mãi miết tức thì không ngừng vô tận. Hẳn vì vậy mà Friedrich Nietzsche, triết gia Đức nhưng gốc gác thuộc Vương quốc Phổ, đã có một câu hết sức ngắn gọn mà vô cùng thâm thúy: tôi đã thành siêu linh, tôi chẳng còn cần đến tín ngưỡng. Phải được hiểu chính xác như sau: nếu siêu linh là tự mình đã thấy, đã gặp, đã biết, thì quả là tín ngưỡng hóa thành vô dụng, vì bản chất của tín ngưỡng là tin và hướng vọng đến một cái gì đó mà mình không thấy, không gặp lẫn không biết. Nói thế này cho dễ thấu hơn, siêu linh là một diễn trình trải nghiệm, sống thực, cho nên khi đã trải nghiệm, đã sống thực, thì hoàn toàn chẳng còn cần thiết phải đặt ra vấn đề có tín ngưỡng hay không. Bởi có tin hay không thì thực tại ấy vẫn trình ình ra đấy. Chẳng chạy đi đâu được, mà thực tại cứ trình ình ra đấy, thì đặt vấn đề có tin hay không lại chẳng khác gì chập mạch, chí ít là ngớ ngẩn, chẳng khác gì đòi thắp đuốc giữa ngày chói chang nắng rực để soi thêm cho rõ. Từ đó, rõ ràng là chẳng vô cớ mà Henri de Lubac, một linh mục người Pháp, đã từng có một tuyên bố vang danh lừng. Nhà tiên tri giảng giải những sấm truyền và dựa vào niềm tin tôn giáo, kẻ siêu linh lại được thúc đẩy bởi một nguồn sáng soi rõ tâm can và đòi hỏi nó sống thật cùng nguồn sáng đó. Có thể diễn giải thêm từ đấy rằng, một bên tràn ngập lời kinh nguyện ước mong cầu, nhưng đôi khi lại thiếu sự sống cùng và thật lòng. Một bên luôn đầy ắp sự sống thật cùng mà thường khi lại thiếu lời kinh tiếng kệ, cả tiếng khánh lẫn tiếng chuông, và thậm chí cũng chẳng có được một sự cầu nguyện, nguyện ước gọi là nghiêm chỉnh. Vì thế, nếu phải lựa chọn giữa nhà tiên tri và kẻ siêu linh, phải biết lựa chọn cho đúng. Trước đấy, Jean-Marie Vanney, một cha cố người Pháp, cũng đã để lại một nhận định hết sức sâu sắc như thế này: lòng tin giúp mình kiếm tìm Thượng Đế, nhưng chính lòng thành mới giúp mình nhìn ra Thượng Đế như một người thân. Thượng Đế sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi ta khi ta luôn biết dựa vào tình yêu của ta và nỗi niềm nhân ái của con người với con người. Tất cả những điều trên theo tôi đã kết cấu nên sự huyền diệu mênh mông của hồn thiên cha Diệp, không kể là giáo hay lương, không tính đến tín ngưỡng đạo phái, không màng đến chính kiến bên này hay bên kia, không chấp đến phe này nhóm nọ, màu áo này, sắc phục kia, chiến tuyến này, biên cương nọ, không phân biệt là cư dân bản địa hay ở hải ngoại xa quê. Thuần khiết và mộc mạc như tấm lòng bao dung chân chất của con người xứ Việt, bầu ơi thương lấy bí cùng, dẫu rằng khác giống nhưng chung một vàng. Cha Diệp dẫn đến bên người khi con người mong được cứu tới cha Diệp. Cha Diệp vẫn độ trì cho con người khi con người cần được cưu mang. Không nhất thiết phải viện dẫn những hoàn cảnh này hay các trường hợp nọ, Bởi tôi chỉ cần kể về câu chuyện của tôi là cũng đã quá đủ. Tôi sẽ trình bày rõ diễn tiến của các sự việc trong phần 3. Ở đây, tôi chỉ nêu ra cái cốt lõi của những điều tôi đã thấu đạt được ngay trong lần đi viếng cha Diệp. Trước tiên, xin nhắc lại mấy xác nhận nền tảng mà tôi đã thổ lộ. Tâm thức lẫn tâm thế của tôi nặng tính siêu linh, hoang dại, chứ không thiên về tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy, có thể nói rằng cốt yếu tôi thật sự chẳng có mấy lòng tin, nhưng lại có không ít lòng thành. Vì vậy mà, trong tận thâm tâm của tôi, xin được thú thật, có sự phân biệt khá rõ giữa tôn giáo và tâm linh. Tôn giáo bản chất là sự cầu viện vào các thế lực siêu nhiên, thần bí, và không ít khi cũng xin được nói rất thẳng thắn, hoang đường. Là sự tuân thủ những giáo điều và giới luật đến từ bên ngoài, khác với bản thân, thậm chí trái ngược với bản thân, và nhiều khi chế ngự lẫn trấn áp bản thân. Tâm linh là cảm thấu được sự mầu nhiệm của sự sống và cùng lúc ngộ ra rằng tính mầu nhiệm ấy được phát huy hay ngược lại là bị tiêu diệt, không phải do tác động của ai khác ngoài những cách hành xử của chính bản thân con người đối với nhân tình thế thái, vạn vật và luôn cả vũ trụ. Chính xác là đối với những gì vượt lên trên nó, lớn hơn nó, nghĩa là những gì mang đến cho bản thân nó ý nghĩa và giá trị về sự hiện hữu của chính nó. Do vậy, cứu rỗi không phải là sự mong chờ huyền bí xa vời, mà hiện diện ngay chính bây giờ và ở đây, nghĩa là trong cách sống, lối sống và quan niệm sống thường nhật của mỗi một bản thân con người. Từ đấy, nhìn ra sự cứu rỗi ngay trong hiện tiền chính là vượt thăng nhân thế, là thượng hóa hình ảnh của chính bản thân mỗi cá thể. Bởi lẽ là mỗi một hành vi của mỗi một con người đều góp phần, dù muốn dù không, dù ít dù nhiều, vào sự nhiệm màu của sự sống. Kinh Duy Ma Cật xuất hiện khoảng thế kỷ thứ hai, vốn là một cơ sở thuyết đạo quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, có viết: trực tâm tức thị đạo tràng. Đạo tràng là nơi tu đạo, hành đạo và giác đạo. Nói một cách cô động, đấy là con đường mở lối cho cõi tịnh độ cực lạc chân như. Trực tâm, nôm na, là lòng dạ ngay thẳng, là sự trong sáng, chân thành. Gọi cách khác là chân tâm, thành tâm. Thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện còn dạy thêm: bình thường tâm thị đạo. Hiểu theo cách ý là cứ để tâm mình nhẹ lắng, không vọng động bởi những tạp niệm xôn xao, thì mình nhìn ra cõi lạc. Từ đó, với cảm quan thô ráp và mộc mạc của tôi, mọi thứ đều khởi sự với cái tâm của mình. Khi đến với Bụt, với Phật, với Thiên Chúa, với Thượng Đế, bằng tấm lòng trong trắng, thậm chí là hết sức ngây ngô của mình, như một đứa bé con mở to mắt nhìn đời, thì cảnh giới linh huyền ảo diệu sẵn sàng chào đón mình. Cũng có thể tóm gọn như thế này: vốn mãi cho rằng chốn trần ai tục lụy khổ ải, nên cứ chất chứa thêm nhiều ngộ nhận về lợi ích của những mưu tính giảo quyệt, gian manh, lừa lọc, phản trắc, quên mất rằng thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Khù khờ được hiểu ở đây theo nghĩa là thẳng thắn theo chân tâm của mình mà sống, theo lòng thành của mình mà hành xử, theo trực tính của mình mà ứng đối, không vòng vèo uốn éo quanh co, không đội lốt đóng kịch diễn trò, miệng mồm thì vô cùng dẻo quẹo và lòng dạ thì tráo trở vô biên. Lại còn chuyện thêm thế này cũng cần lưu ý: khi ta sướng ta vui, ta thường bàn đến chuyện vật chất, nhưng khi ta sầu ta khổ, ta cực ta đau, ta lại lôi tâm hồn, thậm chí cả linh hồn ra mà gọi, mà réo, mà vật vã, thở than, quỵ lụy. Từ đó xuất hiện một nan đề: con người van vái thánh thần và cầu xin Thượng Đế rất nhiều, khi không phải vì lòng thành của nó, mà cơ bản là vì nó đã mất lòng tin vào cuộc sống, chứ ít là nó sợ những vấn nạn của đời mà nó cảm thấy bế tắc, không giải quyết nổi. Bởi nếu nó giải quyết nổi, thì nó đã tự vỗ ngực làm rùm beng lên rồi, chứ van vái thánh thần làm gì. Hẳn vậy mà Amy Quaran đã viết: niềm tuyệt vọng của nhân sinh thường biến thành tối hậu thư cho Thượng Đế. Và Jean-Paul Sartre cũng đã để lại một câu: kêu gào Thượng Đế chính là để nói lên sự cô quạnh của kiếp người. ấy là còn chưa đào xới sự sâu sắc của lời châm biếm sao. Trong những buổi tiệc của thượng lưu được cho là có học, người ta thích bàn về sự bất tử của linh hồn vào lúc ăn tráng miệng. Thượng đế và tôn giáo trong các diễn trình ấy trở thành hoặc là nơi nương tựa không thể không có cho những con người rơi vào vô vọng, hoặc là một đề tài phù phiếm nhưng cần thiết để trang trí, vung vích, lè loẹt, tung tóe bản thân. Kết lại, theo tôi, có thể nhìn nhận rằng tôn giáo là những hứa hẹn sẽ mang đến cho ta sự phổ độ bởi các quyền thế siêu nhiên, và tôn giáo càng trở nên cần thiết khi con người đi vào tuyệt lộ. Nhưng với tâm linh, ta lại phải cố gắng không ngừng vươn lên để có thể đạt đến việc ta được cứu vớt, được thăng hoa từ việc thông hợp, siêu hòa với vạn vật đất trời. Đặc tính của Homo Caebas đều là vậy. Do đó, nói cho tận cùng rốt ráo, tin hay không vào một tôn giáo, dựa hay không vào các tín điều, diện dẫn hay không các giáo lý, chẳng phải là về vấn đề chủ yếu. Bởi điều hoàn toàn cơ bản là ta có thật sự thành tâm hay không khi đối diện với vô tận, với chân không, với tuyệt đối, với cái chết và sự sống, với linh thiêng và với chính ta. Vô hình trung, những tiên đề trên trong tận sâu thẳm của tâm can đã tạo nên nền tảng khá vững chắc để tôi cảm thấu được những điều sau khi đi viếng gia diệp. Thật sự, tin hay không vào tôn giáo, có tín ngưỡng rõ rệt hay không, nói cho cùng, quả là không phải vấn đề trọng yếu, bởi vì ân điển của Thiên Chúa là sự ban phát phước hạnh cho tất cả mọi người, không phân biệt. Nói khác đi, sự nhân từ của Thiên Chúa được thể hiện bởi những ơn trên dành cho loài người. Ân sủng của Thiên Chúa thực chất là được ban ít hay nhiều, chứ không phải nhờ khấn cầu mà có. Bởi đấy là những món quà siêu nhiên mà Thiên Chúa mở lòng cho, không phải vì công đức hay sự xứng đáng của con người, mà phát xuất sự vị tha của Thiên Chúa nhờ vào quyền năng linh diệu mênh mông của Ngài. Trong chiều hướng ấy, sự cứu độ thiêng liêng mà anh linh cha Diệp dành cho muôn người nói lên tính ân sủng nhiệm màu bát ngát ấy. Phải thú nhận rằng, trong mắt nhìn đầy khí chất siêu linh hoang dại của tôi, sự cưu mang vô biên của cha Diệp cũng giống như việc Địa Tạng Vương Bồ Tát đã phát tâm nguyện rằng: địa ngục dị không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa trống, thể chưa thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Đáng lẽ đã siêu thăng về nước Chúa Vĩnh Hằng thì thần khí của cha Diệp vẫn chẳng rời trần thế để phổ độ nhân trần. Từ đấy tôi đã cán đáng thêm một suy nghĩ thế này: mặc dù hạnh phúc đến từ anh linh của cha Diệp là một ân sủng thiên thượng, thì bản thân tôi cũng phải vận dụng toàn bộ tinh túy của tâm tình và thể lực của tôi để được đồng vận cùng với ân điển ấy. Bởi đâu có vô cớ mà từ xa xưa cả Tây lẫn Đông đều có lời răn: hãy giúp mình để được trời giúp. Chỉ đơn thuần là thụ động trông chờ vào ân điển rơi xuống từ trời cao, quả là làm nhọc lòng quá mức ơn trên. Hãy phấn đấu hết sức bình sinh để sẵn sàng cho ân sủng nhẹ nhàng nảy sinh. Tỉ như khi ta dọn vườn quan đản thì việc cây cối trổ hoa mọc trái chắc chắn là sẽ tốt tươi hơn, khác hẳn với khi để cỏ dại hoang phế lan tràn. Bởi lúc ấy thì không chỉ vườn tược điều hiu mà còn mở hướng cho thiên nhiên nghiêng ngả, mùa màng thất bát, gặt hái nhiêu khê. Tất cả cứ cuốn theo gió lộng bốn bề thì đừng trách vì sao sóng lại to và biển lại động. Đã tàn phá hết rừng phòng hộ thì đừng than vãn chuyện thiên tai hoành hành, sa mạc hóa tràn lan, thời tiết lộn xộn. Đã hút gần sạch cát ở lòng sông thì đừng hoảng loạn khi ven bờ sạt lở, nhà cửa tiêu ma, hà bá lên đường đi bộ. Tóm lại cho gọn gàng, lòng người cứ mãi đảo điên thì đất trời cũng khó mà ngừng điên đảo. Và hãy nhìn hình ảnh của Chúa Giêsu trên thánh giá để cảm thấu dễ dàng cốt yếu mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Rõ ràng đó là một con người bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị phản bội, bị lừa dối, bị lăng mạ, bị bỏ rơi. Nhưng cũng chính từ đó mà Ngài đã vươn lên, từ mão gai đội trên đầu, từ việc vác khổ ải trên lưng và dâng mình cứu chuộc cho con người, Giêsu và Nazareth, rồi đã tái sinh thành Chúa. Bởi đơn giản thôi, chẳng phải cứ nguyện cầu mà đạt, nếu không có sự hiến nguyện, phụng dân. Và điều linh huyền vô cùng kỳ diệu mà tôi nhận được cùng lúc với việc ngước mắt nhìn lên tượng Chúa Giê-xu trên thánh giá khi ngồi bên mộ cha Diệp là sự hỷ lạc vô bờ khi thấu triệt hai câu ghi trên hai tấm liễn vinh hiển hết sức xác thực về cha: sống hiến dân phó thác, chết nêu gương sáng ngời. Cô động và vô cùng chính xác, bởi hoàn toàn đúng là vậy. Đạo đức dị nhân sinh là nền tảng cốt lõi của mọi hướng thiện, của diễn trình dược phàm nhập thánh, hiện thánh hóa linh. Không có sự tự nguyện hiến dân, trần gian mãi mãi chỉ là cõi tục lụy tràn ngập khốn cùng, ô uế cô liêu. Đấy là một chân lý vô cùng xác thực và đồng thời là hết sức giản đơn. Sống vì yêu thương thì dù khi đã chết, hồn vẫn cứ sống mãi với thương yêu. Con người có đến hai bàn tay là để tay này nắm lấy tay kia, chứ không phải lấy cả hai tay để vừa tự bóp cổ chính mình, vừa dặn họng người khác. Ngay từ giây phút cảm thấu những điều trên, tôi biết chắc chắn rằng không chỉ thể xác tôi sẽ được chữa lành, mà tâm hồn tôi cũng càng ngày càng được thêm muôn phần tấn tới. Cuối cùng, còn một điều cần nói để tạm kết phân đoạn này, đó là việc e ngại bị đánh giá rằng người vốn làm việc nặng tính chất khoa học như trường hợp của tôi thuộc lĩnh vực xã hội, kinh tế, nhân văn mà lại lạm bàn về tâm linh, về thánh thần, về thượng đế. Vì độ trì, vì cõi cứu rỗi, thoạt nghe có vẻ như bị sa đà vào chuyện mờ mờ mịt mịt, u u mê mê, thậm chí là tự kỷ ám thị. Xin khẳng định ngay, đấy là e ngại tào lao, ất ơ, tầm phào, hết sức bá láp. Và cũng xin được nói thẳng là điều ấy nếu có thì mang tính hoàn toàn thiếu học. Chỉ cần nêu ở đây hai sự việc để minh chứng cho khẳng định có phần thô bạo trên. Trước tiên là việc tầm nguyên ngữ nghĩa của từ theory vẫn được dịch ra tiếng Việt là lý thuyết, hiểu như là các mô hình mang tính khái quát và trừu tượng nhằm phân giải những hiện tượng tự nhiên lẫn xã hội, nhất thiết phải được xây dựng từ những phương pháp luận khoa học và cần được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Do vậy, một lý thuyết tồi là không chỉ không thể ứng dụng, không cách gì biến được thành thực tiễn, mà thậm chí là còn không thể phủ định lẫn xác minh, vì trình bày kiểu gì cũng đều có vẻ có lý, đơn thuần chỉ là vì thuận tai. Tuy nhiên, hiểu theo gốc gác căn cơ thì Terry ngoài nội hàm vừa nêu trên còn chứa chan một ý niệm sâu sắc hơn nữa. Bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ là Terenorao, có nghĩa chính xác là tôi nhìn ra được tính chất thiêng liêng. Mỗi một mô hình lý thuyết được khoa học nhìn nhận là một biểu đạt về sự hiện hữu của một quyền năng tối thượng đã sắp xếp sự vận hành của toàn thể vũ trụ theo một trật tự chi ly không ngờ. Chẳng vô cớ mà một nhà bác học lừng danh trong lĩnh vực vi sinh vật học và hóa học, Louis Pasteur, đã nhận định: một ít khoa học làm ta rời xa Thượng Đế, nhưng càng nhiều khoa học lại càng làm ta dễ gần Thượng Đế hơn. Francis Bacon, một triết gia người Anh, cũng đã có trước đó một ý tương tự: ít đức tin thì ta dễ rời xa Thượng Đế, nhưng nhiều khoa học lại đẩy ta lại gần Ngài. Nói ngắn gọn, mỗi một mô hình lý thuyết trong khoa học là một khám phá tuyệt vời về sự uyên thâm lẫn uyên áo của vạn vật được kiến tạo bởi một nguyên lý mang tính chất vừa siêu hình, vừa siêu đẳng, vừa siêu nhiên. Do vậy, Carl Sagan, nhà thiên văn vật lý và sinh học vũ trụ lừng danh, đã không chút ngần ngại khi xác quyết: khoa học không chỉ tương thích với tâm linh mà còn là suối nguồn sâu thẳm của tâm linh. Bởi đơn giản thôi, Carl Sagan viết tiếp: bạn muốn làm cái bánh táo thì dù muốn dù không, bạn cần một vũ trụ đã được hình thành. Cũng giống như một nhận xét trước đó của Remy Degarmont, một nhà văn hóa lớn của Pháp: muốn giải thích kết cấu một cọng rơm, ta cần trở về sự hình thành của vũ trụ. Từ đó, đặt lại trong bối cảnh của tất cả ý tưởng trên sẽ thấu đáo hơn rất nhiều về một câu của nhà bác học Einstein như sau: điều thâm sâu tôi muốn thật sự tìm hiểu là những suy nghĩ của Thượng Đế, tất cả những gì khác còn lại chỉ là chuyện nhỏ. Trong chiều hướng ấy, mới hiểu rõ vì sao quỷ sứ trong tiếng Anh và Pháp Diver bắt chước nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ là Diabolos, có nghĩa là khởi nguyên không đơn thuần chỉ là tác nhân gieo rắc các ác, mà còn chủ yếu là sự vô minh, ngu dốt, làm ngăn cách con người với trí huệ thiêng liêng rạng ngời. Nói cho gọn, chỉ có sự mê tín mới làm con người rời xa Thượng Đế, trong khi tiến bộ khoa học lại làm cho con người ngày càng thẩm thấu thiên nhiên và gần gũi hơn với thiên nhiên, nghĩa là cởi mở mang không chỉ tâm trí mà còn cả tâm linh của mình. Thắp sáng cả trí đăng lẫn tâm đăng. Quả vậy, nhờ thấu đạt căn nguyên của Thein Around mà nhân thế mới cảm nhận rằng thiêng liêng và mầu nhiệm chẳng phải là điều xa xăm lạ lẫm, mà bàn bạc ngay trong đất đá, chan hòa trong cỏ cây hoa lá, vang vọng trong muôn loài cầm thú và mênh mông trong tâm trí của con người. Arthur Schopenhauer, triết gia Đức, đã nhận ra điều trên từ lâu. Càng tâm tối ngu si lạnh lùng vô tâm vô ý, con người càng không nhìn ra bản chất thiêng liêng diệu kỳ của vạn vật. Chính vì vậy mà bản thân khoa học, trong trọn nghĩa nhân văn của nó, hoàn toàn không phủ định chuyện tâm linh. Vanquerus Rabelais, một học giả người Pháp thời Phục Hưng, đã khẳng định như sau: khoa học mà không có ý thức nhân văn thì chỉ là sự tàn tạ của tâm hồn. Tóm lại, chỉ có hạng gọi là trí thức nửa vời, nửa nạc nửa mỡ, nửa ông nửa thằng, hoặc loại đầu óc nặng nề kỹ trị, lý luận máy móc, kiểu cơ học cứng đơ, đờ đẫn, mới ngại nói chuyện tâm linh vì đánh đồng một cách thiển cận tâm linh với mê tín dị đoan, và thêm nữa là sợ bị chụp mũ một cách vớ vẩn là duy tâm. Tội nghiệp, đâu ngẫu nhiên mà Einstein đã tuyên bố gọn gàng: khoa học thiếu tâm linh thì khoa học thành què cục, tâm linh không có khoa học thì tâm linh thành mù quáng. Nói chính xác, trong câu trên, Einstein dùng từ tôn giáo chứ không phải tâm linh. Nhưng ngay trước đấy, Einstein đã nói rõ là tôn giáo chỉ đáng để được coi trọng khi soi sáng và làm siêu vượt chiều hướng tâm linh của con người, chứ không tăng cường sự mông muội mê tín của nó. Do vậy, để nội dung việc trình bày được nhất quán, người viết xin thay chữ tôn giáo bằng tâm linh. Bởi bản thân tâm linh là một câu chuyện dài trường linh thiêng huyền diệu, một cuốn sách dày mà mỗi một trang đều mở ra mang tính trí huệ anh minh của con người. Nhưng tiếc thay, có không ít người chẳng đọc được vì một lý do đơn giản là những người ấy thuộc loại mù chữ, phát xuất chủ yếu từ việc lòng thì chột mà trí thì đuôi. Với những người như vậy, đừng mong họ cảm thấu mãi mai gì về điều đã được ghi nhận bởi Marianne Debreu, nữ học giả và nhà thơ người Pháp: đi đến tận cùng thế giới, con người sẽ tìm thấy dấu vết của Thượng Đế. Lắng sâu vào tận hồn mình, con người sẽ tìm ra chính Thượng Đế. Bởi Aurelius Siricius, một thi sĩ người Đức thời khai sáng, đã để lại một câu đầy tính ẩn dụ và gợi mở thâm trầm như thế này: bông hồng vừa mới nở trong mắt người nhìn ngắm, ở chốn trần gian đã mãn khai tự muôn thuở trong lòng của Thượng Đế. Từ đó, điều kinh khiếp nhất là thế này: thế giới sẽ tiêu vong khi trong thế giới ấy không còn bất cứ cái gì được nhìn nhận là thiêng liêng, và con người sẽ tự tiêu diệt bản thân khi nó đã không còn nhìn cội nguồn tâm linh của chính nó. Đơn giản thôi, khi mọi thứ càng ngày càng vô nhân vô đạo, vô tình vô nghĩa, vô luân, thì đừng trách nhân tình thế thái ngày càng vô tâm, vô hậu, vô giác, vô tri, và chốn nhân gian ngày càng thành vô định lẫn hóa vô minh.